có thể không giảng sanh được.
Chúng ta phải tin, lúc nào đi, niệm niệm đều muốn đi. Ở thế gian này, tất cả đều tùy duyên. Học theo Bồ Tát Phổ Hiền, hàng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Ở đây sao cũng được, có cũng tốt, không có cũng tốt. Tuyệt đối không đem những thứ tạp nham của thế giới này để trong lòng. Ta thật sự tin, thật sự phát nguyện, mà còn để thứ tạp nham vào trong lòng, như vậy là không phải chân tâm, cũng không phải nguyện thiết. Phải biết buông bỏ vạn duyên, gọi là chân thật viên mãn, tự tại thật sự, hỷ duyệt thật sự. Trong tâm còn một vấn đề là còn một phiền não, có hai vấn đề là có hai phiền não. Trong tâm quá nhiều những thứ tạp nham nên phiền não rất nhiều, không thể giải quyết được. Tu hành các phương pháp khác, muốn đời này siêu thoát tam giới, vậy là con đường khó đi. Đây là tu pháp môn khác, không ra khỏi được luân hồi lục đạo. Tam giới nghĩa là luân hồi lục đạo, đều không thoát ra được. Thật sự muốn siêu thoát luân hồi lục đạo ngay trong đời này, chỉ có phương pháp niệm Phật giảng sanh. Đây chính là Tịnh Tông nói con đường khó đi và con đường dễ đi. Con đường khó đi, đời này không thể thành tựu. Chúng ta có học qua rồi chăng? Có, chắc chắn học qua. Tuyệt đối không phải một đời, đời đời kiếp kiếp đều đang học, nhưng đều không ra khỏi được. Hơn nữa đối với Tịnh Tông, chúng ta cũng có lý do tin rằng trong đời quá khứ, tuyệt đối không phải một đời, hai đời học nó, mà nhiều đời nhiều kiếp tu nó. Vì sao không được giảng sanh? Chưa buồn bỏ. Không thể không biết điều này. Nếu đã biết như vậy, lần này quý vị có buông bỏ chăng? Buông không được là không thể giảng sanh. Hiện nay chúng ta khuyên người khác buông bỏ, nhưng bản thân không buông được. Bản thân không buông được, sao có thể khuyên người khác buông bỏ? Thật sự buông bỏ. Buông bỏ hay không buông bỏ không liên quan đến sự. Mà có liên quan đến tâm. Trong tâm thật sự thanh tịnh, thật sự không có. Đây gọi là buông bỏ. Vì sao vậy? Vì trong tâm vốn không có. Đại sư Huệ Năng kiến tánh không phải đã nói rồi sao? Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Nói một cách rõ ràng thấu triệt như vậy, đó là gì? Đó là chân tâm. Không buông được đó là vọng tâm. Vọng niệm không phải chân tâm. Nhưng trong cảnh giới chúng ta hiện nay, vọng niệm có thể chướng ngại chân tâm. Ý niệm chúng ta toàn là ở trong vọng niệm, không trú trong chân tâm. Còn phải tiếp tục trôi lăn trong luân hồi lục đạo. Khi nào mới thật sự giác ngộ? Vọng niệm tồn tại đừng để ý đến. Đối với hoàn cảnh, bất luận là hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất, dùng vọng tâm, hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Đối với bản thân chắc chắn dùng chân tâm, không dùng vọng tâm. Chân tâm là gì? Không có gì cả. Tâm địa thanh tịnh, không nhiễm chút bụi trần. Cổ nhân nói rằng, đây là gì? Đều là đã khai ngộ, đã khế nhập cảnh giới mới nói ra được. Người thông thường không nói được. Thiên hạ vốn vô sự, kẻ thường tự chuốc lấy. Kẻ tầm thường là gì? Là phàm phu người hồ đồ. Chúng ta suy nghĩ đến câu nói này, ý nghĩa rất thâm sâu. Đối thoại của Bồ Tát Di Lặc và Đức Thế Tôn Bồ Tát Di Lặc nói, một khẩy móng tay có 32 ước 100 ngàn niệm. Như vậy còn chuyện gì nữa? Đây chính là nói rõ ràng, cụ thể, thiên hạ vốn vô sự. Thật sự vô sự. Mà là do bản thân ta cho rằng có sự. Bản thân đa sự. Đa sự là đa phiền não. Đó là việc gì? Đa sự là việc gì? Chế tạo luân hồi, nghĩa là chế tạo nghiệp luân hồi. Tạo nghiệp luân hồi đương nhiên phải thọ báo luân hồi. Tạo nghiệp thọ báo, thọ báo lại tạo nghiệp, tạo nghiệp lại thọ báo, vĩnh viễn trôi lăn trong luân hồi. Nhân duyên quả báo, khổ không thể tả. Đây là Thế Tôn dạy chúng ta đường khó đi và đường dễ đi. Chúng ta phải nhận thức rõ ràng. Duy chỉ có cầu sanh tịnh độ được gọi là dễ hành. Tịnh tâm chánh tu trước tiên là thúc đẩy việc trì danh. Tịnh độ tâm chánh tu chính là chấp trì danh hiệu. Đại sư Ngẫu Ích nói rằng, trợ tu vẫn là chấp trì danh hiệu. Nắm bắt câu danh hiệu này, niệm niệm đều là A-di-đà Phật, tâm tâm đều là A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra thì không còn gì nữa. Như vậy đời này mới có thành tựu. Trước đây tôi thường nói, một đời của con người có xuân hạ thu đông, cuộc đời trước 20 tuổi là mùa xuân, từ 20 tuổi đến 40 tuổi là mùa hạ, 40 tuổi đến 60 tuổi là mùa thu, 60 tuổi đến 80 tuổi là mùa đông của cuộc đời, ở sau không còn nữa. Nên đời người đến mùa thu cần phải cảnh giác, đến mùa đông phải chuẩn bị đi. Ngày tháng không dài, trên 80 tuổi có thể đi bất cứ lúc nào. Đó là cổ nhân. Còn bây giờ rất nhiều người không biết, ngày xưa bảy mươi không được cho ngủ nhờ, người già trên 70 tuổi không được để họ ở lại nhà mình. Vì sao? Lỡ khi họ chết, người nhà đến tìm tưởng quý vị là người mưu hại họ thì sao? Vì thế mà có cấm kỵ này, họ đã già. Đời người 70 tuổi là xưa nay hiếm, 80 tuổi không mời ăn cơm. Không mời họ ăn cơm, biết đâu lúc họ ăn cơm họ bị nghẹn chết. Không phải quý vị đã hại người ư? Không rửa hết nỗi hàm oan. Ngạn ngữ ngày xưa có đạo lý rất thâm sâu. Con người sống đến 80 quả thật không nhiều. Tôi nhớ lúc tôi đến Hồng Kông giảng kinh, khoảng hơn 50 tuổi, năm 1977. Lần đầu đến Hồng Kông giảng kinh, lúc đó khi tôi giảng kinh, các pháp sư đến nghe rất nhiều. Hiện nay không có pháp sư nào còn. Rất nhiều cư sĩ đến nghe kinh, bây giờ cũng không còn. Được mấy người thân quen đều là pháp sư, thân thể đều đã yếu, như pháp sư Giác Quang, pháp sư Vĩnh Tinh. Họ đều còn. Và pháp sư Trí Tuệ ở núi Đại Tự cũng còn. Rất nhiều người đã ra đi. Trong tâm chúng ta cũng tự biết, trên 80 tuổi có thể đi bất cứ lúc nào. Ngày này đối với chúng ta điều gì quan trọng nhất? Niệm Phật cầu sanh tịnh độ quan trọng nhất. từng giờ từng phút nghĩ đến giảng sanh, từng giờ từng phút đều có thể đi, phải thật sự đi được. Thế nào mới nắm chắc mình thật sự giảng sanh? Trong tâm thật có Phật A Di Đà, thật sự muốn đến thế giới cực lạc, không nghĩ gì cả, chỉ nghĩ đến giảng sanh cực lạc, chỉ muốn thân cận Phật A Di Đà. Ngoài niệm này ra không có niệm nào khác. Buông bỏ hết vạn duyên của thế gian, đừng nên tính toán, đừng nên hỏi han, sao cũng được, tất cả đều tùy nó. Điều chúng ta làm được là mỗi ngày có thể giảng kinh 4 tiếng. Điều này chúng ta có thể làm được, được rồi, đủ rồi, không tệ lắm. 4 tiếng cùng mọi người chia sẻ, khuyên răn mọi người. Tuổi tác bằng cỡ tôi nhất định phải buông bỏ, không muốn gì nữa. Như vậy sẽ bất cứ. Trên 40 tuổi là mùa thu của đời người. Phải làm tốt công việc chuẩn bị. Nên tịnh tâm chánh tu là một câu danh hiệu. Học tập các pháp môn khác mà có thể phát nguyện cầu sanh, cũng được Di Đà nhiếp thọ. Đây là điều tuyệt vời. Pháp môn tịnh tâm vô cùng rộng lớn. Đức Phật Di Đà cũng có thể nhiếp thọ rộng ra khắp 3 cõi. Đoạn sau cùng trong Tam Bối Giảng Sanh, học Đại Thừa không phải học tịnh tâm, là học Đại Thừa. Có thể đem những gì họ học được, công đức học tập của họ, hồi hướng cầu sanh tịnh độ, cũng nhất định được giảng sanh. Trước đây Đại sư Từ Châu đem đoạn kinh văn này làm thành Nhất Tâm Tam Muội. Bất luận là tu pháp môn nào cũng cần có công phu, không có công phu không được. Không có công phu lấy gì để hồi hướng? Nhưng có công phu thật sự rất khó. Công phu như thế nào? Bị phá hoại. Trong Phật pháp gọi là hữu lậu. Như ly trà này, nếu ở dưới bị thủng, rót nước vào sẽ bị chảy ra. Nước chảy ra là sao? Lỗ thủng này là gì? Tức 5 lỗ thủng tham sân si mạng nghi. Nếu có đủ 5 lỗ thủng này, rót nước vào lập tức chảy hết, không giữ được. Tất cả phiền não đều không còn, gọi là vô lậu. Như cái ly này sửa lại bình thường, có thể đựng nước. Tu học tất cả các pháp môn, bao gồm pháp môn tịnh độ, nếu như còn tham sân si mạn nghi, nên biết thân ta là hữu lậu, không chứa được công đức. Tất cả công đức đều chảy ra ngoài hết. Tu được những gì? Tu được một chút phước báo. Nếu bản thân còn tạo nhiều ác nghiệp, quả báo vẫn ở trong tam đồ. Trong tam đồ có hưởng phước. Vì sao vậy? Họ tu được, đây là phước báo tu được trong Phật pháp. Rõ ràng nhất mà chúng ta thường thấy là hiện tại quý vị thấy những nhà giàu nuôi thú cưng, chúng đầu thai vào đường này nhưng được hưởng phước. Đầu thai vào trong đường ngạ quỷ, được làm hữu tài quỷ. Hữu tài quỷ là sao? Như sơn thần, thổ thần, quỷ dương, có người cúng dường họ. Họ ở trong miếu nên có người cúng dường, có phước. Đây là quỷ có phước báo. Không có phước báo là ngạ quỷ. Hưởng phước trong lục đạo, họ đọa vào địa ngục, nhưng thọ khổ nhẹ hơn người khác. Họ không thể không đọa. Tạo nghiệp như thế nào thì chiêu cảm quả báo như thế đó. Nghiệp nhân quả báo không sai chút nào. Cổ nhân nói không phải không báo là thời khắc chưa đến. Còn có thiên tai mà ta không ngờ được. Như hiện nay động đất, nhưng đáng sợ nhất là sóng thần. Năm trước, một trận sóng thần ở Indonesia chết gần 200.000 người. Chỉ trong vòng mấy giây, quý vị tự nghĩ đó là gì? Nếu là người niệm Phật, sóng thần đến không kinh sợ, nhất niệm sau cùng là A-di-đà Phật, như vậy sẽ thấy Phật đến tiếp dẫn. Bởi vậy cùng chết trong một trận thiên tai, nhưng nơi đến khác nhau. Người có phước báo thì sanh lên cõi trời, người hành thiện lại đến nhân gian, người tạo nghiệp bất thiện đọa vào ba đường ác. Cùng trong một thiên tai, nơi đến của mỗi người hoàn toàn khác nhau. Hiện nay thiên tai rất nhiều mà còn không có cảnh báo trước, đột nhiên phát sanh. Điều này trong tâm chúng ta đều phải có sự chuẩn bị. Trong tâm có sự chuẩn bị, khi thiên tai đến không thấy sợ hãi. Thực tế mà nói, khi đại thiên tai ập đến, rất nhiều người kinh hoàng không biết phải làm sao. Những người kinh hoàng sợ hãi này, sau khi chết đều đọa vào ác đạo. Còn những người không kinh không sợ, chắc chắn không đọa vào ba đường ác. Nếu như tâm địa thuần tịnh thuần thiện, họ đến nơi tốt đẹp. Người niệm Phật không kinh không sợ mới có thể giảng sanh. Nếu có sợ hãi, hoảng hốt, không thể giảng sanh được. Như vậy là tùy nghiệp lưu chuyển. Cho nên người niệm Phật cần có định, định nhìn từ phương diện này. Bất luận là thiên tai gì, thiên tai hay nhân họa, đều không kinh hoàng sợ hãi. Bình thường phải xem nhẹ hiện tượng này. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, thiên tai nhân họa cũng là hư vọng, có gì đáng sợ đâu. Luôn luôn giữ được tâm thanh tịnh, luôn luôn giữ được chánh niệm. Chánh niệm nghĩa là niệm Phật. Điều này quan trọng hơn tất cả, đặc biệt là sanh trong thời đại của chúng ta hiện nay. Nên kinh này lấy cầu sanh tịnh độ, thu nhiếp hết các văn ở trước. Ở sau là phẩm phước tuệ thỉ văn thứ 47, đây là kệ tụng, nghĩa là nói lại những gì ở trước đã nói. Đức Thế Tôn từ bi vô tận. Đúng là vô lượng ân đức. Tận tâm tận lực vì chúng ta. Chúng ta có được quyển kinh này, kinh này chính là vì chúng ta. Chúng ta nhất định phải đạt được lợi ích chân thật trong quyển kinh này. Trong mọi thiên tai tật bệnh, tôi không hề có chút sợ hãi nào. Thọ mạng chưa đến, tự nhiên sẽ tốt đẹp. Thọ mạng đến thì về thế giới cực lạc. Tôi không chọn đâu khác, chỉ chọn nơi này. Phải buông bỏ mọi thứ ở thế gian này, tuyệt đối không còn bất kỳ tham cầu nào. Biết được thế gian này là giả tạm, tâm chúng ta mới định được. Nếu còn những tham cầu, tâm không thể định được. Điều này đối với chúng ta tổn thất vô cùng lớn.